Đấy.
Nói vậy cõi Phật rồi cõi Phật Bảo Sát ở phương Đông Bắc có 90 ức bất thối Bồ Tát sanh về cõi ấy. Từ cõi Phật Vô Lượng Âm, cõi Phật Quang Minh, cõi Phật Long Thiên, cõi Phật Thắng Lực, cõi Phật Sư Tử, cõi Phật Ly Trần, cõi Phật Đức Thủ, cõi Phật Nhân Dương, cõi Phật Hoa Tàng, các vị bất thối Bồ Tát sẽ sanh hoặc đến, hoặc số đến 100 ức, hoặc số đến 100.000 ức, cho đến giải ức, tức là nhiều Phật như là vô số sanh. Có cõi mình là 720 ức à, cõi mình có một ít à, từ kia 100.000 ức, dạng ức, na do ta, gì đâu, quá trời, sanh về. Thành ra mình á, khi mình phát tâm mà mình sanh về đó, các vị Bồ Tát mà bắt thối họ hát á, họ cũng phát sanh về là họ coi mình như bạn vậy đó. Đồng chí hướng là họ hộ trì, hộ niệm, không những các chư Phật hộ niệm rồi, mà các vị Bồ Tát cùng sanh về đó, họ cũng coi mình như bạn, họ hộ thủ với mình. Thành ra người mà sanh, phát nguyện sanh cực lạc là an tan tâm lắm. Cái niềm tin càng vững chắc chỗ nào tu bảo đảm càng chắc ăn càng dễ đi dần đấy. Ba một Phật là giữ gìn cho mình là mình thấy ngon rồi, thập phương thì Phật giữ gìn thôi không ngon là còn gì nữa. Rồi toàn các vị Bồ Tát ở khỏi cực lạc là vô số vô biên hộ thủ mình thôi mà không ngon là gì nữa. Rồi các vị bất thối Bồ Tát mười phương mà họ ủng hộ mình nữa thì thôi, cái gì không đi được rồi thôi không biết sao. Vị Phật thứ 12, vị Phật thứ 12 tên là Vô Lượng Qua, ngài có vô số các vị Bồ Tát đều là bất thối, trí tuệ dũng mãnh, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật đủ đại tinh tấn hướng đến nhất thừa, trong vòng 7 ngày liền có thể nhiếp thủ những pháp của bậc đại sĩ tu hành kiên cố trong ngàn trăm ngàn kiếp, các vị Bồ Tát ấy đều sẽ vãng sanh. Bây giờ nói cái thôi gì là cái cõi của Phật Vô Lượng Qua đó, thì cái cõi này nó cái sự Bồ Tát mà sanh về có Phật Lạc nhiều lắm, nhiều đến nỗi là không có dùng danh từ nữa mà nó là vô số. Cõi Phật kia thì trăm ngàn ức vạn ức, cái cõi này thì Phật này, và cái Bồ Tát mà sanh về cõi Phật đó lại có là cái công đức của Phật Điện Qua này, nó là công đức thù thắng lắm. Thằng các vị Bồ Tát đó trong cái cõi của ngài nó mà tu trong 7 ngày thôi mà có thể là bằng cái công đức của những cái vị khác tu hành kiên cố trong trăm ngàn kiếp. Mà cái cõi mà tu mà 7 ngày mà công đức bằng các cõi khác, cõi Phật khác mà tu trăm ngàn kiếp đó, thì công đức đó nó mau viên mãn thì phước trí đó. Cái cõi mà chẳng hạn tu chẳng hạn như ba tăng tỷ kiếp đại nghị kiếp á, thì chẳng hạn cái này nó ta tu có mấy ngày mà tương nó 100.000 ức kiếp thì cõi đó rất là mau thành Phật rồi, gì nữa. Cõi mình đó là tương đối phải là trong đó nó nói là ba tăng tỷ kiếp, mà nếu mà một cõi này mà tu 7 ngày bằng cái cõi khác Phật là trong 100.000 ức kiếp á, thì có thể là cõi này nó tu có thể là một kiếp hai kiếp bằng cái cõi mình tu ba tăng tỷ kiếp, thấy không? Thì cõi này là như vậy, cõi này á là chúng sanh rất là dễ thành Phật. À, Phật thí dụ là cõi này chúng sanh là tu là dễ thành Phật lắm, mà vẫn còn tái sinh về cõi cực lạc là biết cực lạc nó ngon hơn nhiều. À, cõi Phật khác tu là gian nan, người ta nói sinh về không nói gì đó. Cõi này tu là dễ dàng, là dễ thành Phật đó, mà còn sinh về nữa. Sinh về cõi cực lạc đó, vậy thì cõi cực lạc đó còn thù thắng hơn cõi này nữa. Thù thắng hơn cõi này. Tức là cõi này nếu mà tâm vòng 7 ngày vậy thì cõi cực lạc chắc tu chừng 2 ngày, 3 ngày thôi. Là bằng cái công đức của cõi này của 7 ngày thì cõi này mới sinh về chứ. Vị Phật thứ 13 tên là Vô Quý, có 790 ức đại Bồ Tát, chẳng thể tính kể các tỷ lệnh Bồ Tát và các tỳ kheo đều sẽ giáng sanh. Thì có vị Phật gặp thứ 13 là sao kể này 12 vị, rồi vị này thứ 12, vị này thứ 13. Đối với 10 phương thế giới, nhiều lắm không kể hết, họ nói chung. Đối với 10 phương thế giới, danh hiệu chư Phật và hàng Bồ Tát giáng sanh, dù kể tên thì kể hết cả kiếp cũng không hết nổi. Đó thành ra dạng Phật, đó, kinh dạng Phật là dạng là ít á. Thập phương là vô lượng vô số Phật. Thật đó là nếu mà dùng Phật trí á, nếu Phật trí là nó viên mãn là tại cái tâm Phật trí, tức là cái tâm tánh thông rồi, thành ra nó giáp hết mười phương thế giới. Ở đâu là ngài cũng biết hết á. Ngài nói là thực sự trong Phật thế giới chúng tôi thành Phật nó nhiều lắm. Mà cái Phật nào á cũng có hộ niệm, cũng có giảng kinh A Di Đà, cũng khuyến khích đệ tử mình sanh A Di Đà. Thành ra nếu mà kể ra thì tôi kể hoài cũng không hết. Bây giờ tới lưu thông à, còn buổi nó chắc hết cái kinh này quá. Thành ra nói là cái số Bồ Tát mà giáng sanh cái cõi kia, trong kia nó nói là không thể tính nổi, thành quốc độ đó nó rộng rãi như là mênh mang. Mà cái thần lực của chư Phật cũng hay, mặc dù rộng rãi mênh mang vậy đó, nhưng mà cái tất cả những cái trang nghiêm công đức nó đều giống nhau hết, chỗ nào cũng giống hết á. Bây giờ thần lưu thông phần ha, lưu thông phần trang 664. Phật báo từ thị, ông xem các Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khéo đạt lợi ích, nếu có thiện nam tử. Bây giờ tất cả Bồ Tát mà sanh về cực lạc á đều là mong đạt được những cái lợi ích mang thành Phật. Bây giờ nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nhắc lại nghe được danh hiệu A Di Đà Phật mà có thể sanh tâm vui thích trong một niệm, cái này cũng là cái nghe phải không? Tại vì phát nguyện cái nghe nó mạnh hơn là cái nó cái đọc. mình đọc ra tự nhiên mình nghe được rồi, thấy không? Nhưng mà đọc ra thì chúng sanh xung quanh đều nghe, thành ra thường thường là cái nguyện lớn thì phải lấy cái nguyện là nghe chứ không có lấy sự đọc tụng. Tại đọc tụng là làm phải nỗ lực, phải không? Còn phải nghe thì nó dễ. Rồi nói là nữ nhân nào đó nghe được danh hiệu A Di Đà Phật mà sanh tâm vui thích, tức là trong này tâm vui thích tức là nhạo tâm á, trong một niệm, một niệm tức là nó nói là như một cái ngón tay vậy nè, có 60 niệm. Có chỗ là nó khẩy nắm tay là có 640 niệm cũng có. Cái niệm này nó không có nhất định. Tức là chân cũng nghe nói là nó rất là nhỏ đó. Rất là nhỏ. Nghe để em hiểu một tâm mình cái là quan hỷ trong một nhỏ là có gieo nhân chủng rồi đó. Quy y chim lễ. Hay bắt đầu nó mới quy y. Quy y tức là nương tựa. Chim lễ chứ là ngắm rồi lễ lại, lễ bái. Tu hành đúng theo lời dạy. Quy y chim lễ này là nó nói về hành động, về tâm và thân. Cái chim là con mắt. Lễ này là hành động gì thuộc về thân, mắt là nhìn, quy y này thuộc về hành động thuộc về tâm, đem cái tâm của mình hướng về và thân mình hướng về, tu hành đúng như lời dạy, đúng lời dạy đó là đúng theo mấy cái những cái nguyên nhân, cái hạng tu các thiện pháp, phát bồ đề tâm, tu theo những đúng theo cái nguyện mà của ngài vân vân vậy đó thì nó đủ rồi, là đúng theo lời dạy thì nên biết người ấy được đại thiện lợi. Được là cái lợi cái pháp lành lớn, pháp lành mà lợi đạt lớn, sẽ đạt được công đức như trên đã nói, sẽ đạt được công đức như các vị Bồ Tát đã sanh về cõi đó đó, tâm chẳng hèn kém, tâm lúc đó thì trở nên cũng như là cái bậc gọi là bậc đại sĩ đó, bậc đại Bồ Tát đó. Nó chỉ có bậc đại Bồ Tát là tâm có hèn kém thôi, còn các vị thanh văn á kia là cái tâm nghịch ngược, phải không? Cái tâm là chán cái khổ chúng sanh, cầu niết bàn tự lợi á, thì thật đó là cái tâm của cái vị thanh văn là tâm liệt ngược, tâm yếu. Thành nó nói khi mà tâm chẳng hèn kém đây, nó nói là cái đại tâm á, cái tâm Bồ Tát á thì mới gọi là tâm của không hèn kém, cũng chẳng ngạo nghễ. Thành tựu căn lành phải điều tăng thượng. Thành ra bây giờ mình chỉ nghe danh và mình tu đúng pháp sanh về cực lạc đó thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái lợi lạc lớn, cái lạc lạc lớn này tức là viên mãn Phật đạo, lợi lạc chúng sanh á. Nên biết người ấy chẳng phải là tiểu thừa. Ở trong pháp ta người ấy đáng gọi là đệ tử bậc nhất. Thành ra trên mình nói là tâm chẳng hàng kém vân 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 rồi, thành ra người đấy chẳng phải là tiểu thừa. Trong đệ tử chúng ta nó gọi là đệ tử bậc nhất. Thường thường trong kinh điển mình nói cái thanh văn thì gọi là đệ tử Phật thôi, các vị Bồ Tát mới gọi là những cái pháp viên tử. Thường thường cái pháp mới gọi là pháp viên tử, tức là người nắm vua và pháp, còn vua pháp chứ các thanh văn không ai nói là pháp viên tử hết trơn á, chỉ là đệ tử Phật thôi. Thành ra những đệ tử bậc nhất á, tức là những đệ tử mà nó gọi là cũng như là vua trên trùm hết trơn á, chỉ có Bồ Tát thôi. Phải nói là mình cứ nương theo cái pháp tịnh độ này mình tu nè. Đầu tiên là phải sanh tâm hư thích, dùng thân dùng tâm quy mạng lãnh lễ, tu hành các pháp thập thiện, phát bồ đề tâm vân 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 vân, niệm Phật vân 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 gì đó, đúng như trên đã dạy. Nhiều phần người muốn tu sao cũng được, làm chuyện căn hồi hướng đều cũng được hết á, thì sẽ sanh lên cõi cực lạc thành bậc Bồ Tát. Và tất cả căn lành đều tăng thượng, là nhờ công đức Phật mà nó tăng thượng lên mãi mãi đến lúc thành Phật mà thôi. Thì nói rằng cái người mà sanh về cõi Phật cực lạc này nè, không có những cái tướng trạng của tiểu thừa. Qua thế trạng sao sao động sao, vì thế ta bảo các ông, trời người thế gian Atula phải nên yêu thích tu tập, tức là bảo trong lục đạo chúng sanh đó, thanh tâm hy hữu, vui mừng chưa từng có đó. Đối với kinh này tưởng như đạo sư, thì cứ lấy kinh này làm cái bậc thầy, làm cái thầy dẫn đường cho mình, tức là phải nghiên cứu cái kinh này, lấy kinh này làm con đường để cho mình đi. Đạo tức là cái con đường cho mình đi đó, phải nương vào cái kinh này nè. Ai muốn khiến cho vô lượng chúng sanh mau chóng an trụ đất bắc thối chuyển, và muốn thấy cõi Phật ấy quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng viên mãn công đức, thì nên phát khởi tinh tấn nghe pháp môn này. Thì có hai cái, một cái đó là vì lợi người, tức là muốn cho tất cả chúng sanh được bất thối chuyển, đạt được ăn đạt tối thượng là một người. Thứ hai ha là lợi mình, là muốn thấy cõi ấy quảng đại trang nghiêm, giúp thọ được ánh viên mãn công đức á, thì muốn cho gọi là tự giác giác tha hay là tự lợi lợi tha đó, thì phải lấy pháp môn này làm cái cơ sở. Thì thực sự là cái pháp môn này đó tu nó lợi lạc rất là nhiều, hợp với cái trưởng đại thừa. Rồi tới 6, 5, 6, 7, vì để cầu pháp này thì chẳng nên sanh lòng thối chuyển, phức lóc xỉm quậy. Tức là nếu pháp này mình đi đó thì cứ là kiên cố mà đi chứ đừng có bỏ cuộc.
Tại vì cái pháp này nó thành tựu vào lúc cuối à. Nếu ngay cái hiện đời mình đặt nhập lên phần tam muội đó thì mình ngay hiện đời mình thấy Phật rồi. Nhưng mà tại vì cái phiền não chúng sanh ở khỏi mình á, không phải như các Bồ Tát khỏi khác, tu như phần tam muội nó khó. Nhất là cái niềm tin tâm bảo mình yếu, là tu niệm Phật tâm muội mình nó khó thành á. Thành ra cái pháp mà ở ngay khỏi mình tu á, nó chỉ thành tựu ngay lúc chết thôi. Nếu không chết là tôi gọi cái nghiệp quả của mình nó không có lực nữa, thì lúc đó những cái gia trì của Phật đó khiến cái phiền căn mình thấy, lúc đó mình dễ mới dễ thấy Phật. Còn ngay hiện đời cũng có người thấy chứ không phải không, hiếm. Thành ra rất là dễ phát triển, tại vì nó không có thành tựu ngay hiện đời. Chẳng hạn như 100,000 người tu thì có thể là khoảng được chẳng hạn như 10 người, 20 người thành tựu hiện đời thôi. Mà khi thành tựu hiện đời thì họ tự nhiên họ có cái niềm tín chứng đó, thì họ tu kiên cố thì không phát triển là chắc ăn rồi. Còn đa số vì vấn đề mà ở ngoài đời mình không có thấy được Phật, không thấy được cõi giới, do cái pháp môn mình nó không vững, hay lòng tin của mình nó không có mạnh, hay lòng nương tựa trong cái Đức A Di Đà của mình yếu, thành ra là không có được cái chứng cái đó, thành ra xâm ra cái tâm nó nghi hay là cái tâm nó thối. Thành ra muốn pháp môn này đó, cái sự quan trọng của pháp môn này là ráng đi kiên cố đừng thối tâm, rồi lấy cái tâm chân thật á. Cái này là kỳ đòi giảng rồi, xỉn quỷ tức là không queo, không có đúng, phức lắc xỉn quỷ á, thì nó không có những là riêng đạo Phật thôi, mà đạo nào đi vô con đường đạo thì phải luôn luôn lấy cái tâm rồi chí thành chất trực là cái cơ sở, thì cái này giảng rồi. Dù phải vào trong rửa lớn cũng chẳng nghi hối, thì cái đó là cái nghi là cái ngăn chặn cái con đường thánh đạo. Hay nhất là trong pháp tịnh độ này là nan tính chi pháp. Thành ra Phật cứ nhắc tới nhắc lui cái chữ này hoài. Mình giàu cách nào đi nữa, giàu trong cuộc đời mình không phải thành tựu hay là bị gặp những cái chướng nạn những gì xảy ra đó, mình phải dùng những cái mọi cái thiện pháp mình quán. Như mình gặp những chướng nạn nghĩ là do nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp, nên bây giờ trả ra được gì thì mình nhẹ để mình tu, đã phải dùng quán để cho nó thoát qua những cái đó. Chẳng có nghi cái pháp này, không có nên nghi cái pháp này. Rồi sanh ra cái tâm nghĩa là hối hận. Hối hận tức là hối hận là tại sao mình đi cái pháp này như vậy không được an vui vân vân. Thành nó là dù mình gặp cái tai nạn nào đi nữa, sau này nó tượng trưng bằng cái nạn lửa lớn. Lửa lớn là đốt cháy hết tất cả những gì là khổ não lớn đó, thấy không? Thì cũng chẳng nghi hối, có cái tâm như là cái tâm dũng mãnh gì đó. Vì cớ sao? Vô lượng ức các vị Bồ Tát đều cầu pháp môn vi diệu này, tôn trọng nghe nhận chẳng sinh lòng chống trái. Có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng được nghe, vì thế các ông phải cầu pháp này. Phật thí dụ như vậy đó. Mới nói là chư Phật, chư Bồ Tát thường thường là đều muốn thành Phật, nên thường thường các Bồ Tát đều thích, đều quan trọng tán thán, tôn trọng nghe nhận cái kinh này, vì kinh này là cái chỗ để cho họ thành Phật. Nhưng mà cũng có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này chẳng được nghe. Thì cái Phật nói đúng đó nha, chứ không phải là Bồ Tát nào là cũng nghe kinh này, mặc dù Phật thuyết á, Phật nào cũng thuyết hết trơn á. Hay nhưng mà tội quý vị mà gửi mà nghe nghịch dương với cái A Di Đà nè, không tu thiền là bị nghịch dương hoài à. Nghe dương cái A Di Đà đó, sau này mà sanh vào cái Bồ Tát đó, khỏi Phật nào đó Phật thuyết kinh đó thì không có nhân dương đi vắng à. Hay là như đang nhập thiền hay làm gì nó không nghe. Thành ra nó không phải là nói tất cả Bồ Tát nào á, nhiều chư Phật mười phương được chứ pháp. Hay là nhưng mà mình luôn luôn có duyên nghe không có đâu à. Thành ra tôi nói là nói tất cả Phật á, hay nhất á là mình không có chống trái cái kinh điển nào hết trơn á. Kinh này mình cứ đi kinh nào thì mình đi, nhưng mà không có đạt thích kinh nó sẽ đeo nghịch chiêu kinh nào á, sau này nghe thức kinh đó nghe là tự nhiên bị chướng. Thành ra trong này á, mặc dầu Phật mười phương đều muốn Bồ Tát mình sanh về đều thuyết cho Bồ Tát nghe, nhưng mà khi mà thuyết cho Bồ Tát nghe, cái lúc mà pháp hội thuyết kinh này thì Bồ Tát lại có công việc gì đó không tới, hay là nhiều khi tới đó mà tự nhiên nghe không hợp tai bỏ đi. Thành ra nói là có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà chẳng được nghe, vì thế các ông phải cầu pháp này. Cái là Phật khuyến khích. Bây giờ học cái Bồ Đề. Nếu trong đời đương lai cho đến lúc chánh pháp diệt mà có chúng sanh tầm các cõi lành từng cúng dường vô lượng chư Phật, do được các đức Như Lai ấy giai hộ quay lực thì mới được pháp môn quảng lại như vậy, nhất thủ thọ trì sẽ đạt nhất thiết trí quảng đại. Đối với pháp ấy mà hiểu biết lớn lao thù thắng thì được các đại quan hỷ động vì người khác nói thường thích tu hành. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu có thể đối với pháp này mà đã cầu, đang cầu, sẽ cầu đều được phiền lợi. Thả nói là trong đường lai đó, hay trong đường lai đó, mà lúc chánh pháp diệt hết đó, mà thì những cái chúng sanh mà lúc đó là cái thời đó là chưa phải thời mặt pháp. Thời mặt pháp á, thì lúc đó chúng sanh tầm có thì chỉ có những chúng sanh mà tầm các cội lành, cúng dường vô lượng chư Phật vân 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 vậy đó. Thì do cái nhân duyên đó, thì do cái Phật lực gia bị, do cái pháp lực gia bị đó, thì lúc đó là đọc sách này vừa là người ta vừa nói lên mới phát niềm tin được liền mà tu, chứ không phải là dễ. Ý nói Phật nói vậy. Mà do tu cái đó thì được cái đại thiện lợi của pháp, tức là sanh được cái đại trí tuệ, đạt được nhất thiết trí quảng đại, được đại vui, đại quan hỷ, tức là được đại lạc á, và cũng trở thành như những cái pháp sư tuyên thuyết cái pháp đó và thích tu hành trong cái pháp đó. Thầy nó nói là thành ra mình làm sao mình gieo duyên cái pháp đó thì mình từ từ mình sẽ được những cái phụ thắng công đức này. Thành ra nó nói là cách gieo duyên đó là đối cái pháp này đã cầu, đang cầu, sẽ cầu đều được như vậy, tức là gieo duyên trực tiếp với cái pháp. Đã cầu tức là mong lấy cái pháp này làm cái chỗ là cái chỗ tu hành của mình thì mới gọi là đã cầu. Đó là cái sự thọ trì, là sự thọ trì thọ nhận đã cầu, tức là mình vọng khởi cái pháp đó, được pháp đó rồi mình trì giữ cái pháp đó, mình tu hành pháp đó thì nó gọi là đã cầu. À, đang cầu. Mặc dù bây giờ nghe thì đi thích nói vậy, cái tâm mình mong khởi, mình muốn nghiên cứu tới tầng tượng pháp môn đó, lấy pháp đó làm chỗ nương tựa, lấy pháp đó làm cái chỗ quy hướng của mình để mình sanh về, thì tất cả những cái đó nó gọi là nhân duyên để mình đạt đại thiện lợi. Các ông nên an trụ vào vô nghi, tức là đi vào pháp này á là không được nghi ngờ. Trong các cõi lành, trong các cõi lành tức là tu hết tất cả thiện căn công đức, thì thực sự cái thiện căn công đức lớn nhất á trong này là cái Bồ Đề Tâm. Một cái chi nhánh của Bồ Đề Tâm á là pháp niệm tưởng niệm nhớ tưởng Đức Phật, xưng danh Phật, lễ bái Phật. Tại vì trong cái Bồ Đề Tâm á là thượng cầu Phật đạo, rồi dính mắt với Phật, đó hoặc là thập đại bi là quá chúng sanh. À, rồi các thiện căn khác chẳng hạn như là báo hiếu cha mẹ, cung dưỡng sư trưởng gì vân vân á, thì nó thuộc một chi trong cái Bồ Đề Tâm. Nên thường tu tập khiến cho không bị ngại trệ. Mà trong này tất cả trong cái này đó, quý vị trồng thiện căn, trồng các tội lành đó, thì luôn phải hồi hướng nha, khiến cho không bị ngại trệ, chẳng vào hết thải các thứ lao ngục bằng căn bảo. Thì do hồi hướng gì đó thì cái pháp đó nó không bị chướng ngại. Chẳng hạn như nếu mà không hồi hướng đó thì sanh danh quả sanh tự nhiên á, à, thì mình sẽ bị chướng ngại, tức là mình sẽ sanh để mình hưởng phước. Trong này nó nói là chẳng vào hết thải các thứ lao ngục bằng tận bảo là gì đó, cho nên là mình sanh mình hưởng phước thôi. Mà cái phước đó, phước chư thiên, phước gì có dục thì nó cũng là như cái lao ngục thôi, cái nhà của tam giới thôi, cái sanh tới sanh lui thôi chứ không có gì đó. Thành ra phải là trồng các cội lành, trong các cội lành này, trong cội lành mà để sanh tịnh độ luôn luôn, à, là thuộc cái quan trọng nhất chẳng là cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm nó có niệm Phật, à, làm cái công đức lại đặt chúng sanh, làm công đức để tự lợi cho mình cũng được, rồi hồi hướng và có thực tạng, thì nó khiến cho mình chẳng bị trở ngại bởi các lao ngục bằng tăng bảo, tức là do cái thiện căn công đức mình nó phát sanh. Thì thật sự ra trong kinh này cái đời chánh pháp mà diệt á, hay chánh pháp diệt á, thì nó là cái thời chánh pháp diệt, nó không có nghĩa là mạt pháp. Tại vì trong cái nói là khi chánh pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 100 năm sau khi Phật Nhãn Thần diệt là chánh pháp từ từ nó mất, thì nó thành ra cái thời nó gọi là tượng pháp. Thế rồi nói là tượng pháp, thành ra vẫn có những thanh là nghe pháp mà tin, còn cái thời mạt pháp á, cái thời nó còn nguy hiểm nữa. Mình nó nằm trong cái thời nó gọi là cái thời tượng pháp nè, chưa, mình nằm trong cái thời tượng pháp mường tượng nè. Tượng mạt pháp là nó lúc sanh xong còn 10 tuổi nè, tưởng tượng chứ không thấy phải chánh pháp. Mường tượng trong giống nó là mới chết chưa, trong giống nó mới chết, xà nó chánh luôn, tà bà luôn, phải không? Nó mường tượng chánh pháp à. Thành ra nó nói là cái sự Phật á, nó gọi là chánh pháp kiên cố, rồi sau đó là cái thời thiền định kiên cố, thì đợi đến thời thiền định kiên cố á mới là tưởng pháp rồi đó. Nó mường tượng chánh pháp nên còn đắc định, nhưng mà không đắc được giải thoát, chỉ đắc được thiền định, đắc giải thoát đúng nghĩa nó mới là chánh pháp. Thiền định kiên cố, thiền định đó cái đầu tới thời gian nó phước đức kiên cố, cái kiên cố là cái thời trước mình đó. Nó nói là sau thời nhập diệt 100 năm á, là thời gọi là chánh pháp kiên cố, giải thoát rất là nhiều. Sau 100 năm tôi làm việc á, sau 100 năm á, là 500 năm sau á, nó gọi là thiền định kiên cố. Tức là khoảng 500 năm sau, tức là thế kỷ thứ 1, thứ 2 á, đắc định nhiều lắm. Và 500 năm sau nữa, nó qua thời phước đức kiên cố, thời gian lúc đó là tu định nó cũng không đắc nhiều nữa. Thời bắt đầu tu về phước. Phước đức kiên cố là càng lúc cu phước, nó càng ngu. Càng ngu ra, bắt đầu nó mới tới thời đấu tâm kiên cố. Đó là cố, đó là đầu mới là tầm luận thì chống trái nhau, thì nó đầu cãi cọ không à, hết tu rồi. Thời mình là đấu đang nghiên cố nè, nằm trong nhà đấu đang nghiên cố. Qua đó đây nó đang nghiên cố, đầu nó tới mặt pháp. Mình chưa, mình là tượng pháp, nằm trong thời đấu đang nghiên cố. Nó đắc định cũng khó nè, tu phước cũng ít nè, thấy không? Chỉ còn là dùng miệng lưỡi rồi đã kích nhau thôi à. không có tu hành nhiều. Tôi bảo là khi có, rồi mặt pháp là khi nào cái tuổi thọ chúng sanh còn giảm xuống còn sống 10 tuổi đó, thì lúc đó mới là phần mặt pháp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Lặc Trần 673. Này A Dật Đa, các bậc đại oai đức như thế có thể sanh khởi những pháp môn quảng đại khác tông Phật pháp, mà do chẳng được nghe pháp này nên có một ức Bồ Tát thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thường thường mà tu mà đắc về cái đại oai đức á, à, thì từ sơ địa trở lên nó mới đắc được đại quay đức. Trong kinh điển nó nói đó, bắt đầu từ sơ địa rồi tăng thêm một chút quay đức cho đó đến cái thành cuối cùng thành Phật địa đó, thì nó viên mãn quay đức cùng cực. Trong kinh Giải Thâm Mật nó nói gì đó. Thành ra trong này nó nói là các bậc đại quay đức đây là nói bậc đắc từ sơ địa trở lên. Họ đắc sơ địa trở lên tức là họ trải qua tất cả được là 40 cái phẩm vị Bồ Tát rồi đó. Thành ra muốn mỗi lần mà từ cái phạm vi thứ nhất mà phạm vi thứ hai đó là phải đắc những cái pháp môn thuộc về cái phần của họ, chẳng hạn như thập tính đó, thì mỗi một cái sơ tính là cái gì đó ha. Ha. Thì phải đắc hết như vậy đó, hay không thì mới là tới gần 40 cái địa vị như vậy đó thì mới lên là được là sơ địa. Thành ra nó nói là các vị Bồ Tát á, các bậc đại oai đức như thế có thể sanh khởi những pháp môn quảng đại khác trong Phật pháp, tức là thành tựu rất là nhiều cái pháp, cái thiện pháp trên con đường Bồ Tát đạo. Các Bồ Tát đã như vậy đó mà do chẳng được nghe pháp môn này nên có một ức Bồ Tát thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thối chuyển A Nậu Tam Lan Đề tức là thối chuyển trên con đường vô thượng với đẳng chánh giác á. Trong kinh điển nó nói đó, ví dụ như quý vị lên tới sơ địa rồi, nó sơ địa cho là đắc được cái gọi là nó đắc được cái kiến tánh nữa, khai thị ngộ đó, nó là ngộ tánh rồi đó, thì bắt đầu tu, thì từ cái tu đó thì không có đọa và ác đạo nữa, không? Nhưng mà không phải là không thối chuyển, chẳng hạn cái pháp môn càng từ sơ địa, nhị địa, tam địa là tu về ba la mật không à, thành ra cái ba la mật đó không phải là dễ tu, thành ra lên tới bắt đầu là thất địa đó mới là viên mãn cái sáu ba la mật, rồi bắt đầu lên viên mãn sáu ba đẳng lúc đầu là mà an trụ trong vô tướng, an trụ trong bát nhã. Vô tướng thì lên tới bát địa nó mới an trụ thật sự được, an trụ trong vô tướng thường xuyên. Thành ra kinh điển nói là khi mà an trụ lúc nào cái vô tướng nó cái bát nhã nó cũng ở trong cái thể của mình á, thì Bồ Tát lúc đó mới là không thối chuyển, không có chướng ngại với pháp nữa. Còn nếu không là Bồ Tát vẫn thối chuyển. Thành ra nói là mà chỉ có Bồ Tát bát địa là không thối chuyển thôi. Tức là bây giờ nếu trong tính ra là 50 phẩm vị đó, ha, từ bắt đầu là sơ tính đến thập địa tất cả 50 phẩm vị đó. À, thì từ cái gì thứ nhất đó, đến địa vị thứ 47 vẫn còn bị thối chuyển. Thối chuyển là do các cảnh, do cái con đường ba la mật tập chúng sanh can cường khó độ, nên cái tâm mình không chịu nổi, không có nhẫn nổi, thành nó thối chuyển. Thành ra ở trong này là Phật nói đó, mà chẳng do nghe được pháp này, tức là cái pháp mà để sanh về để coi cực lạc thế giới đó, nên có một ức Bồ Tát thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong kia là nó 210 ức, trong kia nó từ rồi nó nói là hình như là nhiêu 210 ức phải không, 27 mấy ức á, trong khỏi mình có bảy mấy ức chúng sanh thì phải sanh gì rồi đó, sao mà trong này mà một ức Bồ Tát thối chuyển rồi, thành ra cái cõi cực lạc là cái cõi mà nó gọi là thù sắc nhất, hay là Bồ Tát mà sanh tỉnh thì từ từ thì là đắc được A Lợi Bậc Trí, tức là thành là Bồ Tát bất thối chuyển, và từ ba cái thối chuyển đó từ từ chỉ còn chờ lúc để mà có thế giới là một Phật nhập diệt á, thì có thể là tùy theo cái nguyện có thể về sanh về thế giới đó mà thành Phật. Thành ra chư tổ rồi chư Phật, các chư Phật mười phương đều khuyến khích các đệ tử của mình sanh về cái cõi Phật A Di Đà, vì cõi này mục đích là để cho mà tương lai sẽ có một kỳ Phật chắc chắn sẽ thành tựu trong tương lai mà không có bị thối chuyển thôi. Đối với kinh điển này, nếu có chúng sanh biên chép cúng dường thọ trì đọc tụng trong khoảnh khắc vì người khác diễn nói, khuyên người khác lắng nghe, chẳng sanh u não cho đến suốt ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức của Phật, thì đối với vô thượng bồ đề trọn chẳng thối chuyển. Thì cái con kinh này đó là cái nó chỉ cái cách hành trì, cái pháp môn ha, để mình tu để làm sao mà sanh về khỏi đó. Thành ra nếu mình cứ giao duyên với kinh này bằng nhiều cách, thì là hoặc là mình biên chép ha, hoặc là cúng dường kinh ha, hoặc là nghe ha, là hoặc lấy cái kinh đó để tu hành đọc tụng ha, hay là thuyết pháp cho người khác nghe vân vân, mà luôn luôn là vui mừng chẳng sanh u não, chứ là đối với kinh này nó không có cái sanh sự chán ghét, sự buồn bã, buồn sầu gặp trong kinh này, tức là nó là tính nhạo vậy đó. Cho đến suốt ngày đêm tư duy cõi ấy, tư duy cái cõi mà cực lạc theo kinh này nó dạy đó, cũng như là mấy làng cây báo chứ làm sao cõi đó sao mình biết. Thành ra phút trước Phật có dạy trang hạn giờ trong đó là cái cây bồ đề cao bao nhiêu trượng, lầu cát như thế nào, nước làm sao, nước bát công đức làm sao, dâng lên dâng xuống làm sao đó, rồi cây đó thì bằng lưu ly pha lê mã não, trong cây đó thấy học phương thế giới như sao. Thì Phật dạy cái đó để cho mình tu, để cho mình tư duy, tức mình nhớ tưởng những cảnh trang nghiêm, những cảnh thanh tịnh ở cõi đó. Thì cái đó là cái lối tu của quán sinh và công đức của Phật ấy, hay là nhớ luôn cái hạnh nguyện độ sanh, cái hào quang của ngài nhiếp thọ mình sao, hay cái nguyện lực của ngài nhiếp thọ mình sao, cái danh hiệu của ngài nhiếp thọ mình sao, vân 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 vân, nghĩa là theo đúng cái kinh này vậy đó, đúng cái kinh này mình nhận, mình nghe, mình giữ, hay mình tin vui mừng, và là nghĩa là lúc nào cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ nhớ đến cái cõi nước đó, tức là cái nó gọi là cái y báo của Đức A Di Đà đó, và nhớ đến chánh báo của Đức A Di Đà, tức là về hào quang của ngài, về cái bản nguyện của ngài vân vân, thì nó mới tư duy về khỏi nước, đó là tư duy về chánh báo và công đức của Phật, là tức là tương đương về cái y báo của Phật đó. Thì cái đây là những cái cách mà ngài Thiền Đạo nói là tập về chánh hạnh của Pháp Môn Tịnh Độ. Chánh hạnh của Pháp Môn Bộ tức là gieo duyên trực tiếp với y báo và chánh báo của Đức Phật A Di Đà, thì chắc chắn sẽ sanh được về cõi cực lạc. Trong cái y báo và chánh báo thì ngài chia ra cái chánh nghiệp á, hay là niệm Phật, hay còn mấy cái nghiệp khác như lễ Phật cũng lấy A Di Đà, nhưng mà lễ Phật kia thì nó là nó không phải là chánh, nó là trợ, hay cúng dường cho Phật thì nó là trợ chứ không phải là chánh. Mà chánh là ngài Thiền Đạo ngài đặt chánh cái chánh nghiệp để mà sanh cực lạc đó, so với cái chúng sanh mà thời của ngài đó ha, là niệm Phật. Niệm Phật tức là xưng danh hiệu Phật á. Thì ở đây á, thì trong này đó có hai cách luôn luôn, là đối với kinh này mình phải phát tâm, cũng như là mình bố tác gì đó phát tâm, chứ hạn giờ một tuần đọc một lần hay là một tuần, hay là mỗi ngày mỗi đọc càng thì càng ngày nó càng thâm nhiễm lên, càng hiểu rõ cách tu, nghiền ngẫm tư duy ha, rồi cái thọ trì, rồi hoặc là thư tả ấn tống vân vân, rồi thuyết cho người khác nghe, là khuyến phiên cho người ta tu. Tức là luôn luôn lấy cái kinh này làm cái chỗ nương tựa. Rồi trong kinh này nó có dạy về cách mà quán về cõi Phật ha, hay là nhớ tưởng Phật đó, phải theo đó mà quán mà ngày đêm không ngơi nghỉ gì đó, thì chắc chắn sanh về cõi cực lạc. Mà sanh về cõi cực lạc rồi đó thì không giống như các Bồ Tát ở cõi Ta Bà này nè, trong mấy trăm ức á thì có một ức Bồ Tát khói chuyển, vì không gì mặc dầu là đã đạt được những cái phẩm vị rất là cao, nhưng mà khói chuyển á, vì cõi này nó bị nhiều cái nghịch, nó khó tu, nên là Phật nhắn nhủ á. Qua tới 674, khi người ấy lâm chung, giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy ắp đại quả cũng có thể vượt qua sanh về cõi kia. Nên cái này nó là do cái thần lực bất tư nghị của chư Phật, do bản nguyện tiếp độ của Đức Phật đó, mà công đức và quay lực của Đức Phật là không thể nghĩ bàn được á. Thành ra khi mà cái lâm chung á, nó nói là giả sử tam thiên đại thiên thế giới đầy ắp đại quả, thường thường đầu tiên đó mình bị là đầu tiên là kiếp đầu tiên đó, nó bị tam tai, đầu tiên là bị phong tai trước, phong tai là gió thổi này kia đồ, tất cả những cái mấy cái đá mấy cái núi tu ghi tan thành bụi hết á, tan hết, nhưng mà chỉ có cái một cái thế giới của mình thôi, một thế giới tan thôi. Và tới cái vấn đề mà cái thứ hai đó, khi mà tỏi dữ quá bắt đầu mới là quả nó bốc lên, lửa nó bốc lên thì nó bốc lên đến khỏi trời sơ thiền đó. À, thật ra là thiên ma tha quá tự tại cũng sát luôn, nó thiêu cái cõi hoa sa quả tự tại, cái là lục địa thiên đó, nó thiêu luôn cái cõi lục thiên chết hết, rồi nó thiêu lên tới khỏi tại phạm thiên nè, tại phạm thiên là mà tới vừa tới phạm phụ phạm gì đó là tới phạm thiên là nó ngừng, mà vậy là mới thiêu được cái một tiểu thiên thế giới à, tức là 1000 cái thế giới nhỏ thôi. Một tiểu thiên thế giới thì gồm có cái tới cõi trời cõi sắc, 1000 thế giới nhỏ thôi, mà trong này thí dụ á, cái đại quả đó là khắp tam thiên đại thiên thế giới. À, tức là nó nghĩa là nó nghĩa là đại quả khắp 1 triệu cái thế giới mình ở chỗ nào cũng bị hết trơn á. À, kiếp quả đó nó chỉ phạm tới cõi trời phạm thiên thôi, tức là nó chỉ đốt cháy tới 1000 thế giới à. Trong khi mà trong này nó nói là thí dụ như mà cả tam thiên đại thiên thế giới đó mà bị quả tai như vậy đó. À, tức là ghê gớm lắm á. Là cái nghiệp mà nếu mà tam thiên đại thiên thế giới mà bị quả tai đó là từ cái cõi trời có sắc cũng tiêu hết, mà cõi trời có vô sắc cũng chết luôn. Thường thường trong kinh điển nói đó là trong là bây giờ tới cái tai cuối cùng á là thủy tai đó, thì cõi trời cõi vô sắc vẫn còn. Cõi vô sắc cõi vẫn còn, cõi trời tứ thiền vẫn còn. Trong này nói là giả sử tam thiên đại thiên thế giới mà nghĩa là cái quả tai lớn như vậy đó, tức là mà nghĩa là trong tam giới chỗ nào cũng chết trơn á. Hay mà do cái quay những cái do cái công đức mà cái người mà theo đúng cái này mà tu á, và cái quay lực và cái bản nguyện quay thần của Đức Phật á, thì cái người đó đó sẽ được ngày được Đức Phật mà rước sanh về cái cõi Cực Lạc. Thường thường mà khi mà gặp nó cái tam tai đó là cái thế giới đó nằm cái kiếp giả. Cái phước báo chúng sanh trong cái kiếp đó đó thường thường là ít lắm. Mới bị cái tai như vậy đó. À, tức là nói là cũng như là cái thời mà quả tai này nè, thực sự là nó còn nặng hơn là cái thời mặt pháp nữa. Nó nặng hơn cái thời mà chúng sanh sống 10 tuổi nữa. Nên là cái kiếp đó nên là cái phước báo chúng sanh giảm như lắm đó. À, ác nghiệp khủng khiếp lắm đó. Nếu mà cái người đó mà tin theo cái kinh điển A Di Đà mà chịu khó phát ra niềm tin và tu theo cái lối kinh này đó, thì cái dầu công đức kém như trong cái thời đó như vậy mà vẫn có thể sanh được về cõi Phật. Phải biết là cái thần lực của Phật Thích Độ nó mạnh mẽ vô cùng. Người ấy đã từng gặp gỡ các đức Phật quá khứ, được thọ khí Bồ Đề, được kết thể Như Lai cùng khen ngợi, vì thế phải nên chuyên tâm tin nhận trì tụng dẫn nói tu tập. Khi mà sanh về cái cõi nước đó đó thì gặp được hết tất cả được tam thế Phật. À, được chư Phật mười phương thọ khí, tương lai sanh thành Phật. Được kêu Như Lai khen ngợi. Thường thường là mình phát Bồ Đề Tâm á, trong kinh điển nó nói đó, quý vị ở đây nè, bây giờ chẳng hạn như có lúc nào tự nhiên là hiểu được cái Bồ Đề Tâm đó, mà tự nhiên là phát cái nguyện thành Phật độ chúng sanh, thì chư Phật mười phương thế giới là đều khen ngợi đó. Mà trong câu nói là cái Bồ Tát mà lúc mà sơ phát tâm á, Bồ Tát mà lúc sơ phát tâm á, là đại địa này nó chấn động nè. Đại địa chấn động nghĩa là nó gọi là sáu cách đó. Cách là phía tây nổi, phía đông chìm, phía bắc nổi, phía nam chìm, phía ở giữa nổi, chung quanh chìm, ở trên nổi, dưới chìm, là khác gì đó, đủ sáu cách gì đó. Bởi vì mới sơ phát Bồ Đề Tâm thôi là đại địa chấn động rồi. Lý do là sao vậy? Họ phát tâm rồi hết chấm rồi. Phát tâm rồi tu từ hồi phát tâm rồi đến tu thì thường thường tới cái lúc nào mà làm cái công tác gì gọi là hy sinh cả thân mạng gì ghê gớm lắm á, cái nhắc là cái Bồ Đề Tâm thì nó mới chấn động lại. Cũng như lúc Phật Thích Ca vậy đó, thí thân do con chim á, thí thân chim ăn á, mà là Đế Thích xuống hiện xuống hỏi ngài là làm gì, thì ngài nói là vui mà thề như là thành Phật, tôi làm hành động này, thì lúc đó cái nó chấn động lại, cái ngài nhắc lại cái bản nguyện của ngài thì nó chấn động lại. Cái bình thường là tu bình thường nó không có chấn động nữa, nhưng mà mới tại sao mới phát tâm mà thế giới nó chấn động là sao?